namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đặng giả hải. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo cách vắn tắt, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc trong thời nghe pháp và có trí tuệ sáng suốt thực hành pháp cao thượng Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Kính thưa quý vị, theo thông lệ thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một cái đề tài là bốn cách thực hành pháp của Đức Thế Tôn, hay nói cái khác là bốn pháp thực hành pháp của tất cả chúng sinh. Còn thật ra thì cái sự thực hành pháp của chúng ta nó rất là đa dạng. Mỗi người có thể là có một cái trường phái riêng, một người có thể theo một cái ngư nghi thức riêng, và ai cũng mong rằng cái sự thực hành pháp của mình sẽ là mang lại một cái gì đó có kết quả ở trong tương lai. Trước thời Đức Phật cũng có những cách hành pháp như vậy, nhưng mà tụ trung thì có pháp bốn cái cách thực hành pháp là bao gồm tất cả, và bốn cách thực hành pháp này được Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng ở trong Trung Bộ Kinh quyển 1, bài kinh là Pháp Hành Tiểu Kinh. Tức là Đức Phật ngài giảng dạy một cách tóm tắt cho chư tỳ khưu là có những chúng sanh hành pháp mà trong hiện tại này thì an lạc, nhưng mà ở trong tương lai thì cho quả khổ. Rồi có những chúng sanh hành pháp ở trong hiện tại này nó khổ, mà trong tương lai cũng khổ. Rồi có những chúng sanh thực hành pháp ở trong hiện tại nó là khổ, nhưng mà trong tương lai là an lạc. Và có những chúng sanh thực hành pháp ở trong hiện tại thì an lạc, và trong tương lai được quả báo an lạc. Nói cách ngắn gọn hơn thì chúng ta sẽ lưu ý như vậy là thực hành khổ, tương lai khổ; thực hành lạc, tương lai khổ; thực hành khổ, tương lai lạc; và thực hành lạc, tương lai an lạc. Và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu cách thứ nhất, tức là thực hành pháp ở trong hiện tại này an lạc, nhưng mà tương lai nó sẽ cho quả khổ. Tức là đối với những chúng sinh mà có một quan điểm rằng cái sự thọ hưởng sắc tinh hương vị xúc mới không có một cái sự khổ nào cả. Và thậm chí có một số chúng sinh cho rằng cái chuyện khổ đâu là tôi chưa thấy, tôi chưa biết. Nhưng mà trong hiện tại này, khi thọ hưởng sắc tinh hương vị xúc một cách tốt đẹp, một cách thù diệu, thì cảm thấy là an lạc. Cũng giống như có một chủ thuyết cho rằng á, chúng ta đừng cái gì những cành gai của bông hồng mà ném bỏ cái bông hồng. Chúng ta cũng không gì những cái vỏ lúa nó nhám nhúa mà bỏ đi những cái hạt gạo trắng thơm ngon ở bên trong. Chúng ta nghe thì rất là hợp lý, quá thật vậy. Đừng vì những cành gai của bông hồng mà bỏ đi những cái cánh bông hồng nó xinh đẹp. Mà cũng đừng cái gì cái vỏ lúa nhám mà bỏ đi những hạt gạo thơm ngon. Và nghe như vậy thì có một số chúng sanh hoan hỷ, bởi vì thọ dụng những cái dục lạc sắc tinh hương vị xúc nữa, cái khổ ở trong tương lai nó chưa chắc là có, nó chưa chắc là có. Nhưng mà trong hiện tại là thế nào? Và có một số thì lý luận rằng nếu như chúng ta tạo những cái nghiệp bất thiện thì chúng ta cũng có thể dùng những nghiệp thiện để chặn đứng lại đó. Ở cho nên cái sự mà thọ hưởng là sắc tinh hương vị xúc đó, đó thì là nó là một cái điều mà mình không nên từ chối. Nhưng mà thưa quý vị, là trong cái bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng á, đừng bao giờ khinh thường một cái tư niệm xấu dù rất nhỏ. Đừng bao giờ có một ý nghĩ như vậy. Và Đức Phật ngài đưa ra cái hình ảnh rằng á, ở trong cái rừng cây, một vị thọ thần á, thấy một cái hạt giống của giống dây leo nó rớt xuống ở cái cội cây của mình, ở thân cây. Vậy nó nghĩ tới cái tương lai, nếu mà sau này cái hạt giống đó nó có cơ hội, nó sinh sôi nảy nở và những cái dây leo đó nó sẽ bao trùm lấy cái thân cây, và vị tỳ khưu sẽ vị thọ thần đó sẽ khổ sở vì cái hạt giống của sợi dây leo ban đầu đó. Thế nhưng các vị thọ thần thân bằng biến thuộc của vị thọ thần đó nói rằng này thì giả chết cái sợ hãi đó, chết sợ. Cái điều mà sợ hãi của hiền giả khó có thể xảy ra, bởi vì cái hạt giống đó, nó có thể là bị nắng làm chết đi, hoặc là bị mưa làm chết đi, hoặc bị những côn trùng nó phá hoại, hoặc là nó sẽ bị những cái người đi rừng đốn bỏ. Hiền giả này đừng nên sợ. Nhưng mà một thời gian sau, những cái gì mà những vị thọ thần bạn đó mà nhắc nhở, mà an ủi cái vị thọ thần đó thì nó không xảy ra. Và hạt giống của sợi dây leo đó nó đã tăng trưởng, nó trở thành những sợi dây leo, rồi từ những sợi dây leo đó nó trở thành ra những hạt giống, những dây leo con, và một thời gian sau thì cái cung điện của vị thờ thần đang ngủ á, tức là cái cây đó nó bị bao phủ bởi những dây leo đó. Đức Phật ngài đưa ra một cái hình ảnh như vậy để cho chúng ta thấy là sao. Chúng ta thấy rằng á, ở trong hiện tại này tuy rằng là thọ dụng những sắc thân hương vị xúc đó, mà cho rằng nó không nguy hại, chỉ một cái tư tưởng đó thôi, hoặc là những một cái tư tưởng cho rằng á, là sự thọ dụng mà sắc thân hương vị xúc này đó, một thời gian nào đó rồi mình sẽ ngưng lại, mình không thọ dụng nữa thì nó cũng dị thường đi. Cái những tư tưởng đó nó sẽ mang một cái tác hại vô cùng. Xin thưa quý vị rằng là đến đây chúng tôi nhắc lại cho một cái câu chuyện bổn sanh như sau. Ở tức là trong cái thời quá khứ, Bồ Tát chúng ta làm quỷ vương tử ở trong một kinh thành. Cha của ngài sau khi mất đi bà hoàng hậu, tức là mẹ của ngài, đã lập lên một bà hoàng hậu thứ hai, tức là kế mẫu. Rồi trong một cái cơn say rượu, thì bà hoàng hậu mới xin đức vua một cái điều ước nguyện. Và đức vua trong cái lúc mà không được tỉnh táo cho nên nhận lời. Nhưng bà xin bà để đó thì bà không có sinh liền. Thời gian sau khi bà sinh ra được đứa con trai, và khi cậu dương tử thứ hai lớn lên, thì bà mới lặp lại cái lời hứa là xin cho đứa con của mình làm vua của quốc độ. Thì đức vua biết mình đã bị sa bẫy của bà hoàng hậu, nhưng mà vị vua nói thì không có thể nuốt lời được, cho nên ngài mới kêu Bồ Tát tới: này con, cha trong một cái lúc mà say rượu đã không còn tỉnh táo, và mẹ con đã xin cái ngôi, một xin một cái điều ước, và sau này bà lặp lại cái điều ước đó là xin cái ngôi vị làm vua quốc độ này, cha không thể nuốt lời, thì con hãy ra đi. Nếu như cái quốc độ con lớn thì con sẽ trở thành một vị đại vương ở một cái quốc độ hùng mạnh hơn. Vì Bồ Tát là người rất có hiếu, cho nên không muốn cha mình trở thành người thất tích, cho nên ngài bằng lòng ra đi. Và ngài đi ra đi với cái năm cái người cận tướng thân yêu của mình. Và trên một cái hành trình mà đi xuyên qua quốc độ mình để đi tìm một cái nơi khác để sinh sống, một quốc độ khác để sinh sống, thì đoàn của ngài đã đi qua một cái khu rừng. Nơi khu rừng đó là một ngôi thành của những nữ dạ xoa. Thì Bồ Tát đã nhìn thấy những dấu hiệu bất ổn, cho nên cảnh báo với năm người từ chúng mình rằng là chớ có nên say mê đắm nhiễm vào sắc tinh hương vị xúc. Và những nữ dạ xoa này rất là khôn ngoan. Ngay cái giai đoạn đầu thì lập ra một cái quán nước, và những nữ dạ xoa này hóa thân thành những cô gái rất là xinh đẹp. Đi kè vào quán nước đó, Bồ Tát đã cảnh báo nhóm tùy tùng của mình: hãy nên cẩn thận, chớ có nên dễ vui mà sao vậy. Thế nhưng nói thì nói, ở một người tùy tùy tướng của Đức Bồ Tát á, mới suy ngẫm là mình ở lại một ngày hai ngày cũng đâu có tính chết chóc gì, rồi mình sẽ kịp thời gian mình để theo đoàn. Mới xin Bồ Tát nói thưa chủ, thưa chủ cho con ở lại, ở hai ngày sau là con lên đường theo chủ. Bồ Tát khuyên ngăn cách nào thì vẫn không chấp nhận, thì đành phải lên đường thôi. Ngài cùng bốn tùy chúng ở trở lại lên đường. Và cái người tùy tướng ở lại đó trong đêm đó trở thành bữa tiệc thịnh soạn cho những nhóm nữ giả soạn. Rồi có chặng đường thứ hai thì rút cái kinh nghiệm của cái quán trước. Nhưng mà những nàng nữ gia so này lại là khôn ngoan hơn, cho nên lập ra một cái quán khác. Và những nữ gia so hát những bài hát với những âm điệu rất là du dương, và cung thỉnh các ngài hãy ngự lại một đêm để thưởng thức những bài ca điêu luyện hoặc là những điệu hát đầy hương vị. Nhưng Bồ Tát đã cảnh giác cho nên ngài lại ra đi, và một tùy tướng lại ham mê cái âm thanh du dương thù diệu, ở lại một đêm, nghĩ rằng ở lại một đêm sáng mai lên đường sớm vẫn còn kịp. Và đêm đó người đó cũng làm mồi. Cứ như thế, khi mà Bồ Tát ra khỏi khu rừng thì chỉ còn lại là đơn độc một mình Bồ Tát. Đơn độc. Nhưng mà nữ chúa Dạ Xoa đó không hề tha Bồ Tát. Không hề tha Bồ Tát. Cho nên cô mới biến ra là một cái cô gái thật xinh đẹp, mà đồng thời rất là tuyệt vời. Tức là nhan sắc là rất xinh đẹp, nhưng mặc áo thô sơ, vừa đi sau lưng Bồ Tát mà khóc lóc van xin. Và lúc nào Bồ Tát cũng cảnh giác đề phòng, và đi ngang qua những người dân hỏi là này ngài, cái người nữ đi theo sau ngài đó là ai mà khóc lóc van xin vậy? Cái Bồ Tát nói đây là nữ Dạ Xoa, tôi đã mất đi năm cái tùy tướng mà giờ cô ta vẫn còn đi theo tôi. Nhưng mà nữ Gia Xoa nói là không phải, các ông các bà đừng có tin lời, đây là ông chồng mà ông chồng của tôi, mà ông đã không thương yêu tôi nữa nên bỏ tôi đi, tôi ráng ra theo đuổi bây giờ tôi còn thương ông. Các ông các bà đừng có tin lời ông. Thì trước những nhan sắc mà xinh đẹp của nữ Gia Xoa như vậy, và nghe Bồ Tát nói một cách mà nghiêm trang, không có một cái lộ vẻ gì gọi là thương yêu đến nữ Dạ Xoa, thì đại chúng nghĩ là đúng vậy rồi, nói thật ông này bạc tình bạc nghĩa. Nhưng ai nói gì nói, Bồ Tát giữ cái mạng sống thì nó tốt chứ. Thì cái đại chúng mà lan truyền như vậy đó, thì Đức Vua ở cái mức độ đó nghe tin như vậy, mới đi tới thêm thì thấy cái nữ Dạ Xoa xinh đẹp quá. Để mới hỏi rằng á, này đại nhân, chẳng hay người nữ đối với đại nhân là cái gì vậy? Thì Bồ Tát nói là cơ ngài đây là nữ Dạ Xoa, nhưng mà có phải là vợ ngài không? Thưa ngài không phải. Ồ, nếu không phải là vợ ngài thì ngài cứ đi đi, ta sẽ bảo vệ ngài đi, và chặn Dạ Xoa lại. Nhưng mà ông đâu phải là chặn một cách là tốt đẹp để giúp đỡ Bồ Tát đâu. À, trong đêm đó, trong cái hôm đó, ông Nam về lập hoàng hậu lên làm lập cái nữ Dạ Xoa lên làm hoàng hậu. Và nữ Dạ Xoa xin yêu cầu đó là nếu hoàng thượng muốn vậy thì xin cho tôi một yêu cầu là ngoại trừ thân bằng quý phụ của hoàng thượng ra thì tất cả những người còn lại chúng tôi có quyền xử lý theo ý thích. Đức vua cũng không ngờ đây là một cái bẫy của Tàu Mỹ. Và đêm đó thì giả sổ bắt đầu ăn thịt số lượng công nhân càng ngày càng nhiều. Có chừng phát hiện ra, khi mà Đức vua phát hiện ra rồi thì nữ giả sổ ăn thịt luôn cả Đức vua. Vậy bây giờ đại thần mới nhớ lại cái lời Bồ Tát đi tìm một lần, chỉ có Bồ Tát mới trị được. Và với một cái sức mạnh tâm linh của Bồ Tát, khi Bồ Tát xuất hiện thì Già So đã ra khỏi. Ở sau họ cái thượng nguyện chỉ còn là những tấm xương, có những thái giám, của những cung phi, của những mỹ. Và ngài lên làm quốc độ. Nhưng thưa quý vị, tới đây chưa hết đâu. Bởi sao có câu chuyện này? Bởi vì là trong thời Đức Phật có năm vị tỳ khưu mới ngồi đàm luận với nhau, và năm vị tỳ khưu đó mới hỏi rằng là thưa các hiền giả, vậy trong cái sắc thinh hương vị xúc cái điều nào mà khó chánh niệm nhất, rất là khó mà giữ tâm được là trước những cái sắc tầng, thinh tầng, hương tầng, vị tầng hay xúc tầng. Thì một vị tỳ khưu mới nói rằng theo tôi á, là tôi rất khốn khổ về cái sắc tầng. Tôi cố gắng chống nó, nhưng mà khi mà gặp sắc tầng á, mà xinh đẹp á, tâm tôi nó không thể mà định tĩnh được. Vị tỳ khưu thứ hai mới nói rằng tôi là khốn khổ về cảm thanh. Vị tỳ khưu thứ ba nói là tôi khốn khổ về mùi hương. Mà vị tỳ khưu thứ tư nói tôi khốn khổ về cái vị ngon. Khi mà tôi gặp những cái loại vật thực mà thù diệu đó thì tôi không thể nào mà giữ tâm được đó, bình tĩnh được, tức là không thể chánh niệm được, không thể ghi nhận được. Vậy thì khu thứ năm đó là tôi là khốn khổ về cái sự đụng chạm, mà sự đụng chạm mà im ái là dứt khoát là tôi bị chướng ngại. Mà tất cả mới lên trình Đức Phật, Đức Phật ngài thuật lại câu chuyện mẫu sanh, và ngài nói lên một cái câu kệ ngôn trong kinh Phật Cú: lành thai thu thúc mắt, lành thai thu thúc tai, lành thai thu thúc mũi, lành thai thu thúc lưỡi, lành thai thu thúc thân, lành thai thu thúc tất cả. Tức là ý muốn nói là sao? Ý muốn nói rằng là đối với những bậc tiền hiền, những bậc thánh ngày xưa đó, với những mọi người có trí đó, họ sẽ thấy cái tương lai, cái hiểm họa của những cái sắc tinh hương bị xúc, nó là thấy sợ hãi trên cái hậu quả tai hại. Cũng ví như một cái người đó, khi mà ném một cái tàn thuốc xuống, hoặc là một cái ngọn lửa nhỏ xuống, mà người đó nhìn ngọn lửa nhỏ đó thì họ nghĩ tới cái tương lai, khi mà cái ngọn lửa nhỏ này nó có cơ hội, hay là cái đốt tàn lửa này nó có cơ hội nó phát triển, tức là nó gặp điều kiện thuận tiện, thì cái đống lửa nhỏ này nó có thể tàn phá cái tài sản của người đó đang có, và đồng thời nó có thể là tàn phá những cái tài sản của những người xung quanh. Nhất đốm lửa tàn thiêu vạn khoảnh chi xê, một đốm lửa nhỏ nó có thể gây được cái tận quả quạn mà hàng ngàn cánh rừng có thể tiêu hoại. Người ta sợ như vậy. Và những bậc hiền trí ngày xưa thì sự dập tắt đi một cái ngọn lửa nhỏ đó, sự dập tắt đi một cái đốm lửa tàn đó, nó rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà để khi cái đốm lửa đó nó phát triển lên nó rất khó. Cái cây hạt giống nó mới vừa ươm mầm lên, đó là một cái loại dây độc, chất độc phát hiện rồi thì diệt đi rất là dễ. Nhưng mà đến khi nó trở thành những cái cành lá xum xuê thì sự phá vỡ nó cũng rất khó khăn. chúng ta thấy lấy đơn giản như một cái bụi tre gai chẳng hạn, nếu là những mục măng nó lên thì cái sự mà phá vỡ đi cái mục măng đó nó không tốn công sức quá bao, nhưng mà những mục măng này nó sẽ lên rồi nó sẽ tạo thành những cái bụi tre gai, nó trở thành một cái lùm gai, rồi nó trở thành là một cái rừng gai, thì dọn dẹp lại như ban đầu vậy thì cực kỳ. Cho nên Đức Phật ngài dạy rằng á, trong bài kinh này Đức Phật ngài dạy rằng với một cái tư niệm mà thọ hưởng dục lạc nó không có gây cái khổ hại chúng ta, đó là một cái sự lo sợ xa vời, đó là một cái sự lo sợ nó không thể xảy ra. Nhưng mà vạn nhất nó xảy ra thì sao, chúng ta có cách gì để ứng phó? Một vị vua chỉ do sơ hở về vị chất của men say mà đem cả những cái cơ đồ của mình thay vì truyền thừa lại cho cái người con chiếu thì không thể truyền. Những cái lời này hứa của vị quốc vương mà chỉ vì cái ham mê bị chất thôi, nó bị chất của cái men say của chất rượu mà làm cho cái ngai vàng của quốc độ đó nó có thể điêu đứng. Nếu như gặp vị minh quân không nói chi, mà không gặp vị minh quân thì như thế nào, thì cả một quốc độ suy vong, nhân dân sẽ đột thán, và chính bản thân của cái triều đại đó, của đức vua đó cũng sẽ không an ổn. Ở cho nên Đức Phật ngài dạy rằng hãy nên chánh niệm ghi nhận. Mà Đức Phật ngài dạy rằng á, dễ vui là con đường chết, mà chánh niệm là con đường bất tử. Cũng trong kẹp của cái người khinh thường những cái việc nhỏ thì dần dần sẽ khinh thường những việc lớn, mà mỗi khi đã khinh thường những việc lớn thì cái tai hại lâu dần trở thành một thói quen mình không hay. Như là ngạn ngữ Việt Nam vậy, hãy ngủ ngày thì quen mắt, ngủ ngày đâu có tội lỗi gì nữa, mà hãy nằm ngủ ngày rồi đó, vào cái thời điểm đó, vào cái lúc đó thì phải đi ngủ à, chống cửa là không được. Cái người mà quen mà tái mái đồ vật người khác, hôm nay lấy vật nhỏ, mai lấy vật hơi lớn lớn, dần dần rồi nó có trở thành là một cái thói quen. Ở những người mà săn bắt cá chẳng hạn vậy, chế độ đầu họ không có thiện xảo trong kỹ thuật bắt cá đâu, nhưng mà dần dần rồi á thì họ trở thành là thiện xảo, và đến khi mà những phút lâm chung họ nhớ lại những cái cảnh nghiệp, thành những cái nghề mà nuôi mạng không chân chánh như vậy, trước mắt thì họ sẽ có nhiều tiền, trước mắt sẽ có giàu sang, nhưng mà trong tương lai thì lúc mà sắp sửa mệnh chung thì nhớ lại những cái việc làm ác của mình, nó tạng lại những việc làm ác của mình thì phải xa xuống không cần. Nhưng trong Pháp Cú cũng nói câu chuyện của vị đồ tể Chuyên Đá, hành nghề đồ tể 55 năm, một ngày giết 5 con, người giết 10 con. Mà lúc mà gần chết thì lúc mà trong các mùa nạn mà hạn hán, ông ta rất là giàu, mua những con vật rất giá rẻ về bán lại với giá rất đắt. Thậm chí giờ có người nói rằng giờ ai nói thì nói, miễn tôi giàu được rồi. Ai nói thì nói, miễn là tôi được an lạc sung sướng, cơ ngơi đầy đủ, có đồ đầy đủ tiện nghi, có đầy đủ vật dụng ở trong nhà. Nhưng mà không ngờ rằng, không nghĩ rằng á, nếu những cái người mà cái đam mê như vậy thì khi mà sắp sửa mệnh chung thì thần trí bị mê man, thì những cái việc làm mà thường xuyên mình thường làm nó quay ngược trở lại, và khi quay lại ngược ở trong cái lộ cận tử thì người đó sẽ đối xử. Thậm chí những cái người làm việc lành mà không có chú ý, không có làm cho cái tâm của mình nó có những cái dấu ấn của những thiện pháp khắng khích, mà khi nhớ là khi mà rút lâm chung á, một tư tưởng bất thiện khởi lên cũng đủ để rớt xuống con gặp. Đây là trong bài kinh Đại Nghiệp Phân Biệt Kinh mà Đức Phật ngài dạy. À, cho nên phải lưu ý và phải chú ý. Chú ý gì? Chú ý những cái hậu quả nó sẽ khởi lên trong tương lai như thế nào. Cho nên đây là cách hành thứ nhất, gọi là hành được an lạc trong hiện tại mà trong tương lai có cái quả báo khổ. Cách hành thứ hai là hành ở trong hiện tại khổ mà trong tương lai cũng khổ. Ở trong bản kinh thì Đức Phật này nói rằng là những cái nghi thức mà thuộc về giới cấm thủ, tức là họ cho rằng á, với một cái chủ thuyết cho rằng á, sở dĩ chúng ta mà sanh làm người đây bởi những cái nghiệp xấu, chúng ta đau khổ cũng bởi những nghiệp xấu, chúng ta tái sanh trong vòng luân hồi cũng bởi những cái nghiệp. Thì bây giờ thực hành những cái pháp khổ hạnh để diệt trừ đi những cái nghiệp đó, tất cả những nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện nhờ cái pháp của anh này nó được diệt trừ. Một khi mà không có nghiệp, thì sẽ chấm dứt cuộc luân hồi. Cái lý thuyết này cũng rất là hay và cũng rất là dường như rất là hợp lý, bởi Đức Phật ngài cũng tuyên bố rằng ở chúng sanh là có nghiệp là cái nơi thờ tự mà. Bây giờ mình diệt hết nghiệp, không còn nghiệp thiện, diệt hết nghiệp ác rồi, bây giờ diệt luôn nghiệp thiện nữa thì sẽ chấm dứt luân hồi, mình sẽ thoát khỏi sự tái sinh. Nó rất hợp lý. Và thực hành những pháp khổ hạnh. Trong bản kinh văn nói rằng đi bát thì không nhận bát từ nơi người nữ, đi bát thì không nhận bát ở người nữ đang trong cái thời mà cho con bú sữa. Đúng không? Mà tất cả những nghi thức đó được liệt kê vào cái giới cấm thủ. Cái sự thanh tịnh không phải ở từ những người nữ đang cho con bú, hoặc là những người nữ, hoặc là những cái người ở trong kẹt cửa, không phải, mà sự thanh tịnh do tâm, mà cứ thiên hướng vào một cái lối khổ hạnh về để mong diệt nghiệp, hay là những ngoại đạo sư chẳng hạn. Cái mùa đông á, thì xuống sông Hằng ngâm mình để thả trôi đi những cái phiền não, để thả trôi những cái ác nghiệp. Cái mùa nắng thì đốt tấm lửa lớn lên để ngồi đó để hơ cho nó khô cái phiền não, hơ cái khô đi những cái nghiệp ác. Nghiệp ác được chấm dứt, nghiệp thiện nó không có thì sẽ thoát khỏi dòng luân hồi. Mà rồi trước thời Đức Phật thì cái khuynh hướng khổ hạnh là một khuynh hướng rất là được sùng ngộ. Thậm chí Bồ Tát của chúng ta khi mới xuất gia đó, mặc dù đạt được hai cái tầng thiền vô sở hữu xứ của đạo sư A-la-rá, đạt luôn tầng thiền phi tưởng xứ của đạo sư Uttaka. À, nhưng mà chưa thấy tìm cái đạo lộ để mà dẫn tới thoát khỏi già bệnh chết. Và ngài cũng theo cái phong tục, ngài theo phong tục của người dân Ấn Độ thời xưa là sùng mộ về khổ hạnh. Ngài cũng rất khổ hạnh, cực kỳ khổ hạnh. Khổ hạnh đến mức độ mà khi nghe giảng cái bài kinh mà về cái sự khổ hạnh của ngài á, đến nỗi vị tỳ khưu đứng nghe đó lông tóc dựng ngược lên, nghĩa là một cái sức người không thể nào mà có khổ hạnh được như ngài. Mà thân lực của Bồ Tát khoảng 10 con voi, mà đến mức độ mà rờ da bụng rồi đụng da lưng, mà rờ da lưng rồi đụng da bụng, gầy, và thậm chí ngày mới xỉu. Nhưng mà cái linh trí của những cái pháp độ đã giúp ngài chợt hiểu ra cái vấn đề qua sợi dây đà 3 giây của cái người hát rong, mà trong bản sơ giải nó là do chư thiên hóa ra để cảnh giác, để cảnh giác. Nhưng ở đây có một câu hỏi rằng vậy là chi vị chư thiên là thầy của ngài không? Không phải. Mà những chư thiên này á, nó từng nghe giáo pháp của Đức Phật nhưng mà chưa thực hành. Nhưng mà thấy ngài thực hành như vậy thì thấy là có vẻ sai. Cũng giống như chúng ta người giám thị đi ngang qua những người học sinh đang thi cử, thì thấy học sinh nó làm nó hình như là không đúng, cho nó chỉ sai rồi bỏ đi. Và cái học sinh đó xem xét là cái bài toán của mình hay là bài làm của mình thì thấy rằng mình đã làm sai, và chỉnh trang lại cách làm, chỉnh trang lại những công thức và ra được đáp án bài toán. Sự nhắc nhở của vị giám thị đó không phải là thầy của người thí sinh, mà chỉ là nhắc nhở. Và người thí sinh đó nó không có nền tảng học vấn, và nhìn thấy mình đi sai mới xem xét lại và tìm ra được cái phương án giải những cái bài toán đó, tìm ra được những công thức để giải. Đó là tự người đó tìm thấy, chứ không phải do cái vị giám thị giải. Như thế nào những vị chư thiên thấy ngài làm vậy đó, hành như vậy nó sai, nhưng mà sai từ đâu không biết, mới nói sai. Và Bồ Tát với linh trí thì ngài thấy rằng đời với một sợi dây dục thì âm thanh nó sẽ không có phát ra thành tiếng chuẩn trong cái bài bản nhạc, cái lạc điệu, mà sợi dây đàn căng quá thì sẽ bị đứt, trái lại là một cái đàn vừa phải thì nó sẽ có âm thanh réo rắt du dương, làm cho bản nhạc nó trở nên thánh thoát tốt đẹp hơn. Tự ra tìm ra. Nên ở đây chúng ta mới thấy rằng những cái lối khổ hạnh, thì trong hiện tại này khổ, mà tương lai cũng khổ. Bởi sao? Bởi vì cái tư tưởng mình nó định hướng sai. Cái sự khổ hạnh không phải là của thân hay của ngữ hay của những nghi thức, mà làm cho việc tự đi phiền não, mà làm việc cái nghiệp. Cái con đường mà việc cái nghiệp sau này ngài mới khám phá ra, tức là bát chánh đạo. Lúc mà ngài dạy rằng có nghiệp đen cho quả đen, có nghiệp trắng cho quả trắng, có nghiệp đen trắng cho quả đen trắng, và có nghiệp không đen không trắng cho quả không đen không trắng. Và này chưa thì khâu bát chánh đạo là con đường là nghiệp không đen không trắng, là nghiệp diệt nghiệp. Điều này nằm ở trong Tăng Chi Kinh Pháp Bốn Chỉ. Ở cho nên đối với người Phật tử chúng ta đó, đối với người Phật tử chúng ta đó, ở đôi khi chúng ta cầu nguyện. Ở chúng ta vất vả, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm những cái công hạnh, nó khổ cực. Nếu mà nghĩ rằng những cái công hạnh này nhằm đi mục đích trị nghiệp thì cái tư tưởng nó sai lầm. Những cái việc như là lao chùa chánh điện, quét bảo tháp vân vân, hay là lao những kim thân Phật, thậm chí có những cái có những cái chủ thuyết bảo rằng là cái người nữ không nên lao kim thân Phật, ta cho rằng là cái người nữ mà lên mà lao kim thân Phật vậy là bất kính Đức Phật. Mà xin thưa kim thân Phật đi, kim thân Phật chỉ là một cái biểu tượng, để cái biểu tượng này tượng trưng chân đức của Đức Phật là bi đức, tịnh đức, tuệ đức. Mà bản chất của kim thân Phật đó là bằng kim loại, như bằng đồng, bằng xi măng, két, đá, sỏi, bằng thạch cao, bằng đất nung được mạ và ở bên ngoài, hoặc là được tô vẽ. Cái bản chất thực sự kim thân Phật ta phải nhìn như vậy. Nhưng mà một khi chúng ta cung kính cái kim thân Phật như vậy, là cung kính gì? Cung kính cái bi đức, cái tịnh đức, cái tuệ đức của Ngài, chứ đâu phải là kim thân Phật của mình. Tôi xin thưa, ở tại Việt Nam cái ngôi những cái kim thân Phật mà được đưa vào chùa, được quý thầy quý sư mà tôn kính, hoặc là được chú nguyện, quý Phật tử đảnh lễ. Nhưng mà ở những gian hàng đó, chúng ta thấy là bài biện biêu bao nhiêu là Đức Phật, bao nhiêu là tượng Phật, có thấy ai đảnh lễ đâu. Mà tại sao đưa vô chùa mới quỳ xuống đảnh lễ, đưa vô chánh điện quỳ xuống đảnh lễ? Thế hay mấy người Phật tử chúng ta biết rằng là khi mà đảnh lễ kim thân Phật đó, nó tức là mình đã tưởng niệm tới ơn Đức Phật, bi đức, tịnh đức, tuệ đức của Ngài. Chứ bản chất của kim thân Phật đó, hoặc là bằng kim loại, hoặc bằng đá, hoặc bằng xi măng, hoặc bằng thạch cao, bằng đất sét, không có gì hết. Cũng giống như chúng ta đứng nghiêm trang để mà chào lá quốc kỳ, mà đứng nghiêm trang chào lá quốc kỳ đó, thì lá quốc kỳ bản chất là gì? Mảnh vải. Nhưng mà khi mà đứng nghiêm trang đó, là mình đứng chào một tinh thần dân tộc đó, mình chào một cái mình nhớ tới một cái linh hồn nước. Nếu là mình tri ơn tới cái những cái tinh thần, nhớ lại cái tinh thần dân tộc. Bản quốc ca chẳng qua chúng chỉ là những nốt nhạc, những âm thanh, nhưng nó biểu tượng lại một cái tinh thần của dân tộc, một cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Mà khi nghe quốc ca, khi kéo lóc kỳ kim trang, tức là mình liên tưởng tới một cái tinh thần của một dân tộc, một truyền thống của một dân tộc. Chứ bản chất cái lóc kỳ chỉ là mảnh vải, người ta có thể bỏ cái lóc kỳ này, có cái lóc kỳ khác, nhưng mà tinh thần dân tộc không à, cái hồn nước thì không à, cái tinh thần dân tộc từ trước tới sau như một. Lóc kỳ có thể thay đổi mà tinh thần nước không thay đổi. Như thế nào cũng vậy, người ta có thể đập bỏ cái pho tượng Phật này làm pho tượng khác, người ta có thể đập bỏ một cái pho tượng Phật bằng thạch cao làm pho tượng Phật khác bằng vàng, nhưng mà bi đức, tịnh đức, tuệ đức không bao giờ có thể thay đổi, không bao giờ. Và chúng ta khi lãnh lễ kinh phải Và nếu như mà chúng ta cúng dường như vậy đó, chúng ta hiểu biết như vậy đó, thì chúng ta tạo một nghiệp thiện. Nghiệp thiện này nó không phải nó diệt được cái nghiệp bất thiện, nó chỉ làm cản trở nghiệp bất thiện không cho sinh khởi lên thôi. Nó chỉ làm cho những ác nghiệp không thể cho sinh khởi lên thôi. Chỉ bao giờ thực hành được bất chánh đạo thì đó mới chỉ là nghiệp diệt nghiệp. Bởi khi bất chánh đạo mình tới tận cùng rồi á, thì những cái tâm đạo hay tâm quả siêu thế chấm dứt cái nghiệp luân hồi. Tâm sơ đạo chấm dứt đi luân hồi bốn, rơi vào bốn khổ cảnh. Tâm tam đạo chấm dứt đi luân hồi vào trong dục giới. Và tâm tứ đạo chấm dứt đi cái luân hồi tái sinh vào ở trong tam giới. Nghiệp à, nghiệp diệt nghiệp. Nhưng mà thời trước thì không có. Thời trước khi mà Đức Phật ngài xuất hiện chưa có. Và cho nên ngay cả những cái việc làm thiện của chúng ta, quý vị nói là làm việc thiện nó hân hoan lắm, xin thưa khổ, cũng khổ chứ không phải khổ đâu. Một cái cuộc lễ mà quý vị mà tổ chức cuộc lễ, ví dụ đặt bắt hội hay là trai tăng cúng dường, biết bao nhiêu là cái sự việc nó khởi lên. Phải lo sắm sửa nè, rồi phải lo đi chợ nè, rồi phải lo đôn đốc nè, rồi phải lo tác bạch, ôi nhiều. Chứ cuộc lễ chỉ diễn ra bao nhiêu? Một ngày. Nhưng cuộc lễ dân y chẳng hạn vậy, trước khi dân y ra 3-4 ngày trước phải chuẩn bị cơm nước cho Phật tử tới tham dự, rồi phải lo những người thí chủ phải soạn những bài tác bạch, rồi phải đi nhiễu Phật như thế nào, phải chuẩn bị hết. Và cuộc lễ dân y chỉ kéo dài được một ngày, chuẩn bị 3 ngày trước. Nhưng mà chỉ một cái tư tưởng, một cái tưởng lệch lạc chút xíu, chỉ một tư tưởng lệch lạc chút xíu thì chúng ta cũng tự tận đứng cái tiến trình đi đến nơi bất tử, tức là niết bàn. Nhưng mà phải quan sát là trong cái sự làm phước này cũng khổ. Và nhất hướng để đưa cái tâm chúng ta hướng về cái quả an lạc tối thượng, tức là niết bàn năng bát năng xuất hành. Niết bàn là cực lạc, niết bàn là bàn là cái hạnh phúc không có hạnh phúc nào sánh bằng, hạnh phúc tối cao, parama cao tột. Chứ đừng cứ nghĩ rằng mình tạo những việc thiện này mình diệt đi những nghiệp bất thiện, không có. Tư tưởng đó chúng ta cần phải nắm bắt trở lại. Chúng ta dùng những nghiệp thiện để chặn đứng đi những nghiệp bất thiện, đúng. Chúng ta dùng những nghiệp thiện để chặn đi những cái ác quả nó không có điều kiện sanh khởi lên, đúng. Chặn đi, đè xuống, áp chế nữa, nhưng mà chưa diệt được nó đâu. Chỉ bao giờ có thánh đạo thì bây giờ mới diệt được thôi. Chưa có thánh đạo thì chưa có nói đến là diệt nghiệp được. Bao giờ mà chứng đắc được niết bàn lần thứ nhất mới diệt đi những cái nghiệp dẫn xuống bốn khổ cảnh. Bao giờ chứng đắc được niết bàn lần thứ ba chấm dứt tất cả mọi cái nghiệp cho tái sinh vào dục giới. Bao giờ chứng đắc được thánh quả lần thứ tư, tức là niết bàn lần thứ tư, thánh đạo đó diệt đi tất cả những cái nghiệp cho tái sanh vào tam giới. À, chúng ta chỉnh hướng lại cái tri kiến. Thì cái hành khổ mà kết quả khổ, hành hạ về thân, về xác, về những nghi thức, về những cái cuộc tế đàn mà giết hại những chúng sanh, thì những cái đó tự làm khổ mình, tự làm khổ người khác. Cái những tế đàn mà giết nhiều chúng sanh như vậy, tiếng khóc la vang rồi. Vậy những cái thực hành đó trong hiện tại khổ, mà trong tương lai cũng khó. Và chúng tôi nhắc lại quý vị đó, bài kinh Cẩu Hành Giả, có hai du sĩ thực hành khổ hạnh bằng cách là ăn theo con bò, ăn theo như con bò ăn vậy đó, rồi ngủ như con bò ngủ đó. Thấy mình ngủ có thoải mái không, chống bốn chân như con bò vậy đó, nói như con bò thay vì nói đàng hoàng rống là con bò. Rồi có một du sĩ khác thực hành theo cái hạnh như con chó, ăn như con chó, tức ăn đồ ngon không ăn đâu, gặm những cái xương như gặm như xương chó, ngủ như chó. Tôi hỏi Đức Phật nghe nói là cái người nào mà thực hành thường xuyên, thân cận thường xuyên với cách thức của con chó, sau khi chết tái sanh làm chó. Cái người nào mà thực hành thường xuyên, thân cận thường xuyên với cách thức cũng như con bò, tái sanh làm con bò mới khóc ròng. Cái trong hiện tại này thực hành như vậy nó khổ, mà nó cái tương lai cái quả báo cũng khổ.
Mình xin thưa quý vị, đây là chi phần thứ hai.
Giờ chúng ta bước qua chi phần thứ ba. Đức Phật ngài dạy rằng là có cách thực hành mà trong hiện tại khổ nhưng mà tương lai an lạc. Cái hình ảnh này cho chúng ta thấy là cũng giống như người bệnh nhiều á, bệnh rất là nhiều á, thì đối với những cái món ngon vật lạ, người này nhìn thèm lắm, nhưng mà vì một cái chứng bệnh này bác sĩ càng bảo rằng là phải kiêng, không được dùng. Mọi người này thấy sợ chết trong tương lai, sợ chết. Người này phải thực hành theo cái lời dạy của bác sĩ, là hướng dẫn của bác sĩ, là không dám ăn những cái món ngon vật lạ đó, mặc là nó thèm, nó cái mùi hương nó thơm phất lên, mà nhìn vô là thấy rõ nước bọt à. Nhưng nghĩ là cái bệnh tình của anh, ráng cố gắng đè nén xuống những cái gì mà cái tâm mình nó thôi thúc thọ dụng đi. Mọi người này sẽ hiểu biết rằng không thể được, ăn vô là chết. Nó cũng giống như những cái trái cây vậy. Nó những cái trái cây độc mà cái màu sắc của nó rất là đẹp, cái mùi thơm của nó rất là thơm, nhưng mà ngài biết là cái loại trái cây độc. Tại sao? Bởi vì những cái loại trái cây như vậy đó, mà tại sao chim chóc nó không ăn, tại sao nó rụng đầy ở trên cái mặt đất đó, mà những con khỉ rừng nó không ăn. Người này khéo quan sát kìa, hiểu biết rằng tuy rằng những cái trái cây này nó xinh đẹp, nó có mùi hương, nhưng mà nó là chắc là thôi thì đang đói lòng, ráng nhịn. Khổ trong hiện tại, khổ trong đang bệnh, ráng dằn lại, không thọ dụng những cái loại thực phẩm tốt đẹp như người khác, nhưng mà đối mình không tốt đẹp chút nào á. Ăn vô sẽ bị chết, thì chống cự lại cái đó nó là một cái điều đòi hỏi nghị lực rất cao. Tốt nhất đừng cho thấy đi, cho thấy mà nó cứ phản phất quá, đang đói bụng mà những cái món đó mình để trước mặt mình chịu đựng được, quá thật là một cái điều khổ sở vô cùng. Nhưng mà nhận một đời sau đó hết bệnh, mà hết bệnh rồi thì sao? Thì an lạc. Chúng ta có cái hình ảnh như vậy. Thì đối với cái hạng người mà thực hành pháp trong hiện tại này nó khổ, mà tương lai nó được an lạc. Mà tức là những người này ở trong quá khứ nè, những cái phiền não nhiều vậy. Tức là cái người này có một khuynh hướng về tham, người này có khuynh hướng về sân, có một khuynh hướng về si. May mắn nghe được giáo pháp của Đức Phật, biết rằng tham sân si nó là cái chất độc. Tham sân si là cái con đường dẫn xuất bốn khổ cảnh. Nó đang nghèo, đang khổ, thấy ai bỏ một cái để một cái túi tiền, một cái thơ hệnh, cái lòng tham nó trỗi dậy rồi. Nhưng mà hãy nghĩ tới nghiệp báo nó, khi mình trộm cắp như vậy đó, là mình trộm cắp của chính bản thân mình. Hôm nay trộm cắp 1 đồng, ngày mai phải trả lại 2 đồng. Hôm nay trộm cắp 10 đồng, một ngày kia phải trả lại 1 triệu. Sợ. Thôi. Đối với vị tỳ khưu, sắc tinh hương vị xúc nó cũng là những cái vật dục, nó viên rượu rủ tâm tham phải lên. Ai có thể ngẩn, ai có thể mà không khen ngợi một sắc đẹp đâu? Ai nghe những âm thanh thù diệu mà không rung động tâm đâu? Nó phải là sỏi đá, nó phải là vật chất vô tri. Ai nghe được cái, ngửi được cái mùi hương mà có thể giữ được cái bình tĩnh? Chỉ trừ những cái gì mà định lực cao rồi, chứ phạm nhân chúng ta cũng lâu lâu cũng tán thán những cuộc biểu diễn nghệ thuật về võ thuật chẳng hạn, là cũng thấy những cái võ sinh múa những đường quyền rất là đẹp chẳng hạn, cũng khen, những võ sinh này có những động tác rất là đẹp. Hoặc là những vận động viên bơi lội từ trên cao phóng xuống, những cái tư thế rất đẹp, hay là những cái buổi mà siết, những động tác đó là cảnh sắc, không phải cảnh sắc. Những cảnh sắc nó quyến rũ cái tâm tham khởi, chỉ những gì định lực cao hoặc là tránh né không nhỉ? Thì bây giờ mới có cái giữ vững được. Nhưng mà khi mà tâm tham mình sân khởi lên nữa, mình chịu đựng nó, thôi đừng có đắm nhiễm, đừng có đắm nhiễm, đừng có dính mắt, đừng dính mắt, chấm cự lại nó, cả là một cực hình, cả là một cực hình. Phải ngồi trong một cái buổi họp mà nghe nói cái đề tài cái gì đó mình không hiểu gì hết, nghe nó hơn buồn ngủ mà chống cự lại, không có bất mãn nữa, đã là một cực hình. Mà kham nhẫn được, chịu đựng được thì rõ ràng là trong hiện tại khổ. Với người ta mà mắng nhiếc mình mà mình chịu đựng được nó khổ lắm chứ. Người ta xỉa xói mình mà mình nhịn được khổ lắm chứ. Người ta hăm dọa mình đủ điều mà mình ráng nhịn được cũng khổ lắm chứ. Nhưng mà khi mà phản ứng lại thì nghĩ rằng khi ta phản ứng lại thì ta tạo một cái mối quan trái. Khi ta phản ứng lại thì ta nghĩ một cái ít nhất gì cũng một cái nghiệp về thân hoặc một cái nghiệp về ngữ. Mà cái nghiệp về thân về ngữ này nó do cái gì làm? Do cái gì điều xử? Do cái tâm sân điều xử. Mà một khi mà những cái nghiệp mà do cái chân không điều khiển, cái tâm sân điều xử như vậy, mà khi nó hồi trả quả thì sao? Cái gì chờ đợi? Khổ cảnh chờ đợi.
thôi, niệm ghi nhận, nghe 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 nghe, thấy thấy thấy, nó không phải dễ đâu. Đức Phật ngài dạy rằng những cái vị mà hành pháp mà cực khổ á, cực khổ. Bởi sao? Bởi do cái phiền não nó dày, bởi phiền não nó nhiều. Nhưng mà người này là người có trí, họ cho nên nhẫn nại chịu đựng, cố gắng chống lại. Mà trong quá trình mà chống lại đó, giằng co với nhau, giằng co. Nó khổ lắm chứ, nó khổ lắm. Chứ đâu có sung sướng gì đâu. Nếu quý vị biết là cái câu chuyện của Bà La Môn Chulikas Sataka, tức là tiểu nhất đi, đầu hôm muốn bố thí rồi á, thì cái tâm bổ sản lôi kéo lại chống cự với tâm bổ sản, nó đâu có sung sướng gì đâu, mà cũng thua chứ đâu phải là thắng đâu. Giữa hôm muốn bố thí, tâm bổ sản kéo lại mà chống cự với nó một thời gian cũng thua chứ không phải là thắng đâu, cũng khổ sở rồi. Cuối hôm mà muốn khởi là tâm bổ sản cũng kéo lại. Bây giờ cố gắng nhẫn nại mà chiến thắng được nó, cúng dường rồi mà hoàn hỷ, ta thắng rồi, ta thắng rồi, thắng là thắng cái tâm của sẻn. Cái tâm ganh tị cũng là một cái phiền não, thắng được cái tâm ganh tị cũng là một điều khổ sở lắm. Thấy người ta cũng như mình mà sao ta đi đâu ai cũng khen ngợi cũng, còn mình nó thì đi tới thì cảm thấy giữa rừng người như ở chỗ trống vắng, ai cũng chào hỏi người này chào hỏi người kia, mình không ai chào hỏi hết, rồi buồn phiền, rồi tự ti mặc cảm. Mà chống được là những cái tự ti mặc cảm đó, chống được những buồn phiền đó, đó là cái nỗ lực đề bà ra đây, vì không chống lại được cái ganh tị, cái buồn phiền đó. Thế ở thành Kosambi, những hàng Phật tử tới hỏi bạch ngài, ngài có thấy ngài Sát Lợi Phất ở đâu không, ngài có thấy ngài Kỳ Liên ở đâu không, ngài có thấy ngài Kassapa ở đâu không, ngài có thấy ngài Rê Quá Tá ở đâu không? Trước đây người ngài Đề Bà Ra rất là tốt đẹp, thậm chí Đức Sát Lợi Phất phải tán thán ở thành Vương Xá về giới hạnh của ngài, về những cái mẫu mực của ngài, về cái nếp sống sa môn thanh tịnh của ngài. Rồi ngài ở thành Kosambi, ngài cũng là một danh tăng mà không ai hỏi mình hết. Tới cái hỏi ngài Sa Bất ở đâu, ngài Kiền Liên ở đâu, ngài Ca Diếp ở đâu, ngài Rê Quát Tá ở đâu, ngài Ma Hai Cách Chay Ná ở đâu, không ai hỏi mình hết. Rồi bất cẩn ở chỗ này, bất cẩn do ganh tị rồi, ngài mới đi tìm một đại thí chủ, và dẫn tới một cái loạt chống Phật, công khai ám sát Phật, thả do Narakiri, ám toán Đức Phật bằng cách sai cung thủ để ám sát, lăn đá từ núi Linh Thú xuống. Rồi tiến thêm bước nữa, chia rẽ tăng, đúng không? Cũng từ một cái bất cẩn nhỏ, từ một cái phiền não ganh tị nhỏ, mà nó nảy ra biết bao nhiêu cái tai hại vậy sao? Cho nên hiểu biết được như vậy, khi mà con ganh tị với những hạnh phúc người khác, thì sao? Thì cái phước của người ta, ta không có tạo những cái duyên lành đối với những hội chúng này. Và cho nên ta đi vào trong hội chúng này như đi vào ở chỗ xa lạ, nên ta hãy tạo duyên, ta hãy có những cái việc làm thiết thực đối với hội chúng này, thì ta cũng sẽ nhận được một hai người thân bằng quyến thuộc ở trong hiện tại lẫn trong tương lai. Ta phải tạo duyên, Còn những người này được là hội chúng mến trọng, được hội chúng ái mộ, được hội chúng cung kính. Đó là cái phước của người ta, và người ta đã tạo phước từ quá khứ và trong hiện tại này. Và chống lại cái sự ghen tị này đi, chống lại không phải dễ, khổ lắm. Bởi vì có một số Phật tử khi đi vô chùa vậy đó, thì có một số Phật tử lạ gặp nhau, là chưa gặp nhau thường xuyên, thì cũng biết làm sao giờ, thì cũng ngó qua giống như người không quen. Còn những vị sư lạ cũng những gì không may mắn gặp những vị sư quen, gặp những vị sư lạ, thì cũng tưởng là Phật tử bình thường. Mà chống là được như vậy đó, chống được như vậy, cái làm với con phận sự mà như là một người Phật tử, quét dọn này kia, cắm nhang. Ít ra cũng có một hai người đã hỏi cô ở đâu, hay chị ở đâu, hay là anh ở đâu, lên nương nhờ Tam Bảo bao lâu rồi, ghi Tam Bảo chưa. Chứ còn đi vô từ vô từ trước cổng chùa, đi ra sau cổng chùa, đi vòng, người ta biết mình làm gì đó, người ta hỏi. Rồi thấy ai hỏi mình á là cái tầm nó khởi lên, mình cảm thấy khó chịu. Thôi nếu mà chống lại được thì không sao, nhưng mà không có đâu, không, tâm lý thường tình mà. Đã về nó cái chùa khinh người, mình tới chẳng ai hỏi, chẳng ai mà có một tiếng nào mình muốn cho người ta có một cái tiếng mà hỏi mà. Mình vô thắp nhang chánh điện xong rồi đứng kiêm nghiệm, ít ra thì cũng có hai người ta hỏi. Mà rằng có cơ hội mình bắt nhịp cầu với nhau, tạo duyên, đâu có mặc cảm. Ngày xưa có một bà lão tiền thân nhà của bà Úc Lóc Anh Na, bà nghèo, mà lúc đó Chư Tăng nhà Đức Phật ngày đi bát, cái Phật tử thì cúng dường bát, đặt vô bát của Chư Tăng, gọi Đức Phật của Chư Tăng. Nhìn lại cái vật thực bà đặt bát đó, chỉ là rổ hạt mè mới lớn rồi. Ôi, cái vật thực của bà mà cũng vừa để chúng tôi có những vật thực thượng vị cao sang cúng dường Đức Phật chứ Chư Tăng nhé, mà lui ra đẩy bà mới lại tuổi già sức yếu nữa mà phải lui ra phía sau. Bà mới ngẫm nghĩ là mình vô phước, thứ kiếp trước mình không có tạo phước cho nên kiếp này mình không có được như người. À thôi, với tâm thành của mình hướng về Đức Phật, hướng về Chư Tăng. Giờ cái ngày mà dở bát ra thì cầm hột mè chọi vô, hoặc là hột đậu chọi vô, vô được bát vị nào mình có phước rồi. Thấy vô hạt nào mà vô bát của vị nào là mình có phước rồi, đủ rồi. Ấy vậy mà với tâm lực mạnh như vậy, tất cả những cái hạt mè hoặc là hạt đậu của bà ném vô bát của Đức Phật Chư Tăng không sót, giống như một cái tay ném đá thiện xảo, ném đầu trúng đó, ném đầu vô đó. Cái quy luật của cái tâm lực mà áp chế được, chiến thắng được cái tâm mặc cảm đó, tâm tự ti đó, không phải dễ. Nó phải sự nhẫn nại qua suy xét. Nhưng mà tương lai đúng lúc nào đó sẽ mạnh khỏe. Với mình quan sát lại tâm mình, cái phiền não mình là nhiều ít. Phiền não tha mình nhiều hết, phiền não sân mình nhiều hết, phiền não si mình nhiều hết. Cái phiền não bỏng sẻ, phiền não ganh tị, cái phiền não ngã mạn mình nhiều hết. Mà chống lại những cái phiền não đó thực hành rất khó, nhưng mà chiến thắng rồi thì an lạc. Một khi mà chiến thắng được những phiền não, chiến thắng được cái phiền não hôn trầm làm cho chi tâm nó xuất hiện, chiến thắng được cái phiền não hoài nghi để cho chi tứ của thiện xuất hiện, rồi chiến thắng được cái phiền não sân hận để cho chi hỷ xuất hiện, chiến thắng được cái sự phiền não tâm tán loạn để cho chi đã xuất hiện, chiến thắng được sự đam mê sắc thanh hương vị xúc để cho chi định xuất hiện. Mà một khi mà chi định xuất hiện rồi, tầm tứ hỷ lạc định có đủ, người đó chứng đắc sơ thiền. Và cái lạc sơ thiền này đủ để làm hài lòng những cái gì khổ cực. Một vận động viên ở trước khi mà tham gia một cái đại hội thể thao nào đó, ông ta rèn luyện nó cực khổ, nhưng mà mỗi khi mà đã thành công rồi có những cái tấm huy chương vàng đó là cái hạnh phúc. Bỏ những cái công cực khổ đó để có được một cái tấm huy chương vàng là hạnh phúc vô cùng. Như thế nào cũng vậy, chiến thắng được gì phiền não không trầm, phiền não của anh nghi, cái phiền não sân hận, cái phiền não của cái tán loạn tâm, cái phiền não mà chống lại sắp tinh hương vị xúc, nó có dễ chút nào đó. Ai hành thiền rồi thấy không trầm, nó sân khởi lên muốn chống lại cho nó, trời ơi gian nan nhớ nó vô cùng. Một cái tâm mà tán loạn á, ngồi thiền 5 phút cái là chợt nghĩ chỗ khác rồi mình nhớ quay trở lại á, rồi khoảng 2 phút sau nó lại đi chỗ khác nữa, lại quay trở lại với đề mục của mình, tâm nó tán loạn rồi. Chống lại nó kiên trì thì khổ vô cùng. Nhưng mà khi mà chiến thắng được rồi, để cho cái lạc sự thiền xuất hiện thì hạnh phúc cái quả. Đây là chi pháp thứ ba. Chi pháp thứ tư này là cái người mà hiện tại lạc và tương lai lạc, tức là thực hành những cái pháp hiện tại nó là an lạc, mà trong tương lai nó cũng có quả báo an lạc. Cũng giống như bà Visakha, quả phước là vuông tròn, là một cái người nữ giàu nhất ở thành Sấm Hệ. Cái món nữ trang của bà không, cái món mà món trang sức không có, là độ khoảng 90 triệu đồng tiền vàng thời đó. Chỉ thì là bằng vàng bằng bạc, trên đính toàn là ngọc mã não, như là khi bà đeo vô giống như một con công đang múa ấy. Ngọc sapphire. Bà có sức mạnh đó khoảng 50 voi, cho nên muốn mang cái chiếc bảo trang đó, cái y trang đó mà mới thoải mái. Rồi kiếp xưa bà làm phước quá nhiều, chứng mắt quả lúc 7 tuổi, ở dưới lúc 7 tuổi. Có tùy chúng 500 cái mệnh phụ phu nhân theo làm cái đồ chúng. Rồi bà trong hiện tại bà làm phước một cách thoải mái, làm phước một cách vô tư. Một ngày 500 vị tỳ khưu thì tới tư gia bà nhận phước thật. Rồi những vị tỳ khưu nào mà ở xa mới đến bà biết, hay là vị tri khách mà biết đó, thì luôn đưa tới nhà bà Visakha. Mới đến là được ưu tiên tới nhà bà Visakha thọ dụng những cái vật thực do bà cúng dường. Mà cho bà Visakha cúng dường có một nhà luôn luôn tốt đẹp, còn ông cấp cô độc cũng 500 vị tỳ khưu hàng ngày. Nhưng mà cái giai đoạn thì vật thực của ngài cấp cô độc chỉ là vật thực thô sơ. Cho nên Phật ngài ngự tới mấy ngày mới hỏi rằng này cấp cô độc giờ ông còn bố thí không? Bà Tứ Tôn Nhân Con vẫn còn đang thực hành, nhưng mà vật thực nó thô xấu, nó không còn được tốt đẹp gì xíu. Tức là cái giải là này chủ giả, vật thực dù thô xấu nhưng tâm đừng thô xấu. Cái khả năng như vậy thì ông làm như vậy thôi. Cho nên bà Visakha giảm nhé, cái thủ phủ Sakita, nó giống như một kinh đô thứ hai của cái nước Kosala, nghĩa là tương đương với kinh thành Sakati, kinh thành Sakati. Mà cái thủ phủ Sakita đó là do cha của bà Visakha lập ra, thành lập ra, tức là ông Thanh Anh Thế Giá. Đời này được an lạc, thực hiện những cái việc lành một cách an lạc, thì rõ ràng rằng những kết quả an lạc nó sẽ sinh ra do những việc lành. Người ta giữ giới rất là thoải mái. Bởi sao? Bởi vì giàu có quá mà. Giàu có quá, cho nên đâu cần phải sát sanh. Đâu cần phải trộm cắp. Đâu cần phải tà hành trong dục lạc. Nhờ giàu có không cần phải trộm cắp. Nhờ giàu có đâu cần phải sát sanh. Đâu cần phải sát sanh. Nó tức là cái người mà lo vật thực cho cái người giàu đó, đó, người đầu bếp thiện xảo đó, họ tự chọn ra những cái món, họ nấu ra những cái món đó cho người chủ được hài lòng, không cần đợi người chủ bảo, không cần đợi người chủ sai. Cái người đầu bếp mà thiện xảo đó làm hài lòng vị chủ mình, như đức vua vậy hả bạn? Không có cần quan tâm nữa là hôm nay cho Trẩm ăn món này, cho Trẩm ăn món kia đâu. Đâu cần thiết chuyện đó. Mà những cái người ở tại hoàng cung đó, đó lo về cái ẩm thực cho đức vua đó, nay phải chọn người, phải kiếm món này, mai phải kiếm món kia. Và đức vua chỉ thọ dụng thôi. Đâu cần phải bảo rằng là hôm nay Trẩm muốn ăn cái này, muốn ăn cái kia, đưa thực đơn xuống. Không cần thiết. Đâu cần. Vì làm gì quá sắp sanh, đâu có sử dụng kẻ khác sắp sanh, đâu cần. Giàu quá là đâu cần phải trộm cắp. Tài sản hiện tại xài không hết, trộm cắp để làm gì? Mang tiếng, mất đi cái danh thơm tiếng tốt của mình. Chẳng hạn như vậy. Mà nếu mà giữ của giới một nghiêm tròn nữa, thì bằng lòng với vợ nhà. Là một trong những chi pháp của đời sống phàm hạnh của người tại gia cư sĩ. Thấy nguy hại trong những cái món rượu bỏ đi dễ dàng. Giờ tôi không uống cái rượu đó mà người có quyền thế, người có quy thế thì cái đố ai dám ép. Cái ông vua nói là Trẫm không uống rượu, đố ông quan cẩn thận là dám ép. Nếu mà còn mình á, như bạn bè gặp nhau chẳng hạn vậy, cái trong xã hội này nếu rượu nó không là tôi bệnh này kia, uống được, uống chút đi, uống tất ép được, chống cự lại cũng khổ, mất tình bạn hay đủ kiểu. Nhưng mà bây giờ cái người mà có quyền quý, người cao sang không uống, ông vô nó thật chậm không uống, đổ ai dám ép à? Phải không? Sự thực hành nó dễ dàng mà kết quả được ăn. Mà trong cái câu pháp này đúng không ngài dạy, cái người mà thực hành rất dễ dàng, hiện tại lạc mà tương lai lạc, có nghĩa là cái này cái phiền não ít, mà cái phiền não ít trong hôm nay thì ở trong quá khứ đã diệt rồi, đã diệt, cái là diệt từng phần, cái là ngăn chặn từng phần, có nghĩa là áp chế từng phần. Mình cũng nỗ lực trong quá khứ rồi, cho nên trong hiện tại này chỉ thực hành cách này. Trước đây đã từng chống lại với Hôn Trầm, cho nên cái tâm nó đối với Hôn Trầm nó không sợ nữa, nó không run rẩy nữa. Mà trước đây luôn luôn nghe pháp, nghe Phật pháp, đặt niềm tin vào ân đức Phật pháp tăng như vậy, tin vào lý nghiệp báo, tin vào lý nhân quả, tin vào cái trí tuệ sáng suốt của Đức Phật. Thì ai nói vậy nó mà không đúng với cái lý nghiệp báo, không đúng với cái lý nhân quả, không đúng với những lời Phật dạy. Những lời Phật dạy là được nghiệm suy, Ai nói, anh nói. Nghe chỉ là nghe, để tâm không. Nói sự hoài nghi không có. Mà phải muốn nghe một pháp tu bằng trong một kiếp hai kiếp. Nhiều lần nghe được chư Tăng, nhiều lần nghe được Đức Phật ở trong quá khứ rồi. Nghe pháp Đức Phật cũng quá khứ, cho nên cũng có được cái niềm tin như vậy. Nhưng sự bất tín nó không thể sanh khởi lên, sự hoài nghi nó không thể sanh khởi lên. Nó từng chống lại những cái hỗn trầm, chống lại không. Và sẵn đây chúng tôi chỉ lưu ý quý vị một chi tiết nha, một chi tiết rất là đặc biệt. Cùng là thượng thủ thanh văn, thượng thủ thanh văn cánh tay cánh tay phải của Đức Phật là ngài Xá Lợi Phất, cánh tay trái của Đức Phật là ngài Mục Kiền Liên. Đệ nhất về trí tuệ là ngài Xá Lợi Phất, đệ nhị trí tuệ là ngài Mục Kiền Liên, đệ nhất về thần thông là ngài Mục Kiền Liên, đệ nhị thần thông là ngài Xá Lợi Phất. Ấy thế mà ngài Xá Lợi Phất hành pháp thật dễ dàng, không bị chướng ngại, an lạc vô cùng. Tức là khi nghe người cậu của mình là du sĩ Cường Trảo đi khai nó khác hỏi về các quan điểm Đức Phật ngài giảng về bài kinh Diệu Thọ, ngài Xá Lợi Phất đứng quạt hầu Đức Thế Tôn ở phía sau nghe giảng bài kinh đó, thì ngài đưa tâm quán xét chứng quả A La Hán sau khi vừa dứt bài kinh. Thời gian của ngài Xá Lợi Phất xuất gia trong giáo pháp này khoảng nửa tháng sau ngài đã chứng quả A La Hán. Ngài Mục Kiền Liên thì trước đó 8 ngày, mà trước đó 7 ngày. Nhưng ngài Mục Kiền Liên bị một chứng bệnh liền, một cái phiền não gì hôn trầm, nó cản trở ngài. Đến lúc Đức Phật ngài tới dạy những cái phương pháp giải trừ hôn trầm cho ngài Mục Kiền Liên. Ở đây chúng ta đặt vấn đề tại sao như vậy, tại sao như vậy, tại sao cũng là thượng thủ thính giáo, chỉ sao Đức Phật thôi mà không có sao ai nữa. Một người hành pháp rất là dễ dàng, rất là thoải mái, rất là an lạc, mà kết quả cũng rất là thù diệu. Còn một người hành pháp rất là cực khổ, phải chống lại cái phiền não hỗn trầm, nhưng mà đắc cũng nhanh chóng, rồi cũng trở thành là địa vị tối thắng, thượng thủ tinh nhân ở cánh tay trái. Nguyên nhân nào, do nhân nào mà có kết quả như thế này? Chúng ta mới trở lại quá khứ. Trong thời kỳ Đức Phật cách đây một A Tăng kỳ lên 100.000 kiếp trái đất, vào thời Đức Phật Anumatasi, thì có 2 người bạn với nhau, thân với nhau, và một trong 2 người bạn đó đã từ giả cái đời sống thế tục, xuất gia trong giáo pháp này. Xin lỗi, xuất gia làm đạo sĩ. Và vị đạo sĩ này có đồ đệ là những vị đệ tử Đắc Tứ Thiệt. Một số ông rồi thấy duyên lành của ngài vị đạo sĩ này, trên Đức Phật Anumadashi cùng với chư tăng ngự tới. Nhìn thấy Đức Phật thì vị đạo sĩ hoan hỷ vô cùng, đảnh lễ Đức Phật, rồi thỉnh Đức Phật ngài ngự vào cái nơi ngự cao nhất của mình. Không biết nói với những cái đồ chúng mình, hôm nay Đức Phật và chư tăng tới thì các con nên kiến tạo cái bảo tọa cúng dường đến Đức Phật của chư tăng, và đi tìm những loại vật thực về cúng dường Đức Phật của chư tăng. Những vị đạo sĩ đề cổ, vị đạo sĩ trưởng đó, Đắc Tứ Thiền, nên kiến tạo những cái bảo tọa cho Đức Phật và chư tăng theo căn cứ hạ lạp cao thấp, đầy đủ tất cả, và cúng dường vật thực. Rồi Đức Phật và chư tăng nhập định 7 ngày. Sau khi xuất thiền ra, mới bảo vị thượng thủ tinh văn tay phải thuyết pháp như này, nhập vào cái đại trí thượng thủ tinh văn thuyết pháp. Mà khi nghe là đệ tử của vị là đệ tử thượng thủ tinh văn cánh phải, cái vị đạo sĩ trưởng quan hỷ vô cùng, ước muốn cái địa vị đó. Cho nên sau cái thời pháp của Đức Phật Anumanasi thì những đệ tử chứng quả là hán đi hết. Đây cũng là một cái chi tiết để chúng ta ngồi ngẫm suy. Ao ước cái gì ở trong thế gian này thì phải trả giá, phải trả giá. Mà tâm vô tư không ao ước gì hết thì kết quả là thù diệu. Bởi vì cái danh xưng thượng thủ tinh văn cũng chỉ là thinh trạch, danh tiếng cũng chỉ là thinh trần mà thôi. Mà ao ước cùng cái gì đó thì phải trả giá. Cho nên các vị đệ cái vị đệ tử của vị đạo sĩ đó chỉ tâm cầu pháp giải thoát mà duyên lành hiện khởi và đã niết bàn từ lâu lâu lắm rồi, từ lâu rồi. Từ cách đây một ca tăng kỳ ở trong ngàn kiếp đó đó. Nhưng mà vị đạo sĩ trưởng phải luân lưu trong luân hồi trở thành Đức Xá Lợi Phật hiện tại chúng ta. Ở đây chưa phải là vấn đề chúng tôi muốn nói. Cái vấn đề chúng tôi muốn nói đó là cái người bạn còn đang làm trưởng giả của vị đạo sĩ đó. Vị đạo sĩ sau khi được họ ký hân hoan vô cùng mới nghĩ rằng ta còn người bạn thân. Thôi thì sẵn cơ hội này, ta hãy khích lệ người bạn thân ta để mà xin thượng thủ tinh văn chúng ta trả. Và khi đi đến thì cái người bạn trưởng giả của vị đạo sĩ mới là cung kính tiếp tiếp trước vị đạo sĩ, mà nói là ủa rồi cái đồ chúng ngày đâu hết rồi, cái đồ chúng tôi tất quả hay là hán này hết rồi với lại Đức Phật cả mát xì. Nhưng mà tôi thì phát nguyện thành bậc thượng thủ tinh văn cánh tay phải, thì giờ còn ngôi vị thượng thủ tinh văn cánh tay trái, bạn hãy ước nguyện đi. Nhưng mà tôi làm sao có thể cung thỉnh Đức Phật gì cho tăng được, tôi sẽ cung thỉnh cho bạn. Và trưởng giả, người trưởng giả này đã trai tăng liên tục 7 ngày đến Đức Phật Anumatasi, cũng Đức Phật Anumatasi cũng nhập thiền về Phật tử. Sau 7 ngày thuyết pháp và trưởng giả này pháp nguyện thọ thượng thủ tinh văn, chỉ có một chi tiết này thôi, tức là vị đạo sĩ tu tập trong giáo pháp này là lánh xa sắc thinh hương vị sốc, còn cái người bạn trưởng giả đã là trưởng giả thì còn tiếp cận với sắc thinh hương vị sốc do một cái chi tiết nhỏ này. Cho nên trong cái thời Đức Phật này, ngài Mục Kỳ Liên bị cái hôn trầm để chỉ phục không thật. Còn vị đạo sĩ trong thời hiện tại này là Đức Xá Lợi Phất hành rất là thoải mái, an lạc vô cùng. Một tư tưởng mà xuất ly, một tư tưởng mà ly dục, một tư tưởng mà lìa bỏ sắc tinh hương bị xúc, đó là một cái nhân tố để cho dễ dàng trước mắt thần niệm. Một lần nữa nói về sắc thinh hương bị xúc, chúng ta mới trích dẫn lại một cái lời tác bạch của Mahanama, tức là anh của ngài Anuruddha Thát khi còn là đức vua ở xứ Kati-la-vệ. Đức Mahanama đánh lời Đức Tôn mà bạch rằng, bạch Đức Tôn, tôi vẫn biết nó tham là một cái phiền não, một cái pháp xấu, sân là một pháp xấu. Mà tại sao á, cái lâu lâu rồi tham cũng khởi lên con, lâu lâu rồi sân cũng khởi lên con, mà tới đâu do nguyên nhân vậy? Đức Phật còn phải dạy rằng, này gia chủ, là gia chủ. Bởi vì cái đời sống của gia chủ là giống tại gia thân cận nhiều với sắc tinh hương vị xúc. Tuy rằng biết tha là một tật xấu, biết sân là một cái phiền não, nhưng mà lâu lâu khởi lên, bởi vì tiếp xúc đụng chạm với sắc tinh hương vị xúc nhiều. Quý vị mới thấy rằng là cái một cái tư tưởng mà xuất gia ly trần, một tư tưởng đó đặc biệt. Cho nên sẽ dễ ngày một Kiền Liên bị chứng bệnh hôn trầm chi phối, bị não trầm. Bởi vì khi mà ngài phát nguyện, ngài còn ở cái phẩm mạo của người cư sĩ, nếu về chức giả mà không phải là ngài một Kiền Liên là định lực yếu đâu đó, để nhất về thần thông mà không phải yếu đâu. Tôi như nhắc lại để chúng ta lập hướng, để lập hướng cái tâm của chúng ta, để chúng ta lập hướng cái tác ý của chúng ta cho nó một công cách tốt đẹp. Thì với những cái người mà hành lạc như vậy, cái phiền não họ ít, hành được an lạc như vậy không bị chướng ngại, bởi vì trong quá khứ họ vui này hoài nghi không có, hôn trầm không có, rồi sân hận không có, rồi tán tâm không có, rồi yêu thích năm dục lạc sắc tinh hương gì không có. Mà cái không có hôm nay nó chính là kết quả của sự chống cự ở trong quá khứ, chứ không phải đột nhiên mà không có liền được đâu. Phải lột nhưng mà dễ dàng đâu. Một học sinh viết thông thạo chữ không phải chỉ một ngày hai ngày, mới ra rèn luyện tập viết cũng cả tháng trời mới được viết chữ A chữ B một cách đẹp. Những nhà thư pháp viết chữ đẹp không phải chỉ một tháng hai tháng, mà đôi khi cả năm trời. Bàn tay nó quen rồi, cho nên vẫy tay lên cái thề nét chữ như cũng múa rồng bài, không phải một hai ngày đâu. Thấy ta viết dễ dàng quá, sao mình viết cứ khó khăn quá vậy? Mới ta rèn luyện lâu ngày, như thế nào cũng vậy. Hôm nay cái người mà hành trong hiện tại lạc mà trong tương lai khổ, bởi vì họ đã trui rèn cách chống cỡ đỡ, chống cách đàn áp, cách áp chế những cái phiền não quen rồi, cho nên gặp lại dễ dàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Hôn trầm hả? Nhẹ nhàng thôi, dễ dàng thôi. Hoài nghi hả? Ồ, cái này không có đáng giá. Như vậy phải đó, hành đất an lạc mà kết quả nó được an lạc, mà trước mắt được sơ thiền nhị thiền, rồi suy tưởng về pháp quán, quan sát về vô thường khổ vô ngã. Mà quan sát về vô thường khổ vô ngã không phải trong một kiếp này, hai kiếp, ba kiếp, năm kiếp, mà nhiều kiếp rồi. Cho nên quán về vô thường cái là chứng đắc đạo quả, quán xét về khổ chứng đắc đạo quả, mà quán xét về vô ngã chứng đắc đạo quả, như trong những câu chuyện pháp cú vậy. Ngài Ba Di Đà chỉ quán về vô ngã, quán kể bốn câu chứng đắc đạo quả, hành rất là an lạc, kết quả an lạc, chứng đắc quả là hán trong ngày đó. Mà trong quá khứ đã từng chống lại, chống rồi. Cho nên trong hiện tại tuy rằng hành an lạc, kết quả an lạc, nhưng mà trong quá khứ thì cũng hành cực khổ mà cho các bạn ta. Cho nên mới được tái sanh làm người, mới được nghe Phật pháp đấy. Đâu phải kiếp này chúng ta mới nghe Phật pháp nên là lần đầu đâu. Có cái người mà quý vị quan sát thì chúng tôi nha, cái người mà muốn biết Phật giáo lần đầu á, rồi vô chùa biết thắp nhang lại Phật, rồi cúng dường thùng phước đen về, ngồi nghe lại, nghe không hiểu, nghe là hơn buồn ngủ. Có nhiều người nghe ngồi nằm ngủ, nghe gì giảng sư tuyết lên pháp tọa, như giảng sư ngó xuống thấy người này nhắm mắt lim dim khò khò, có mà cố gắng lắm rồi ha, nể tình bạn bè lắm, ngồi nghe nè, nghe không nói không hiểu gì hết, nó buồn ngủ. Thì đối với những người mà đi vô chùa á, vô chùa mà cứ đi vòng vòng, cái thậm chí nhiều người cũng nói là con đi chùa, ở chùa vô chùa thấy cũng qua hỷ lắm, nghe cũng qua hỷ, mà té ra thì tới chúng tôi biết á, biết có người vậy luôn nha, con đi qua đây con đi chùa, nhưng mà đi vòng vòng vô lễ Phật không giờ lễ thắp nhang, mình thắp ba nhang cúng Phật không cúng, không phải là họ không biết cúng mà không phải họ bất kính Đức Phật, họ cũng kính Đức Phật nhưng mà thể hiện á nó chưa quen. Hồi đó với hàng Phật tử đó thì chúng ta hiểu biết là họ mới nghe Pháp đó. Họ mới vừa biết Tam Bảo, họ chưa quen Tam Bảo. Còn với những đứa trẻ đó ngoại truyền thống ra, nó học kinh Bali học thuộc nhanh hơn những đứa trẻ khác, học rất nhanh bằng kinh Bali nha, bằng chữ Bali. Ông thầy dạy nó rồi là bắt đầu nó dạy rồi đọc cho nó ngang lần nghe xong bài kinh đó, nó học rất nhanh. Ở trong khi những cái trẻ đồng bạn của nó học chậm, chúng ta sẽ nhìn đó, chúng ta biết à, đứa bé này nó đã có từng thâm nhập vào Phật pháp từ những kiếp quá khứ xa xưa nhiều rồi, chứ phải không? Với những người đi vô đó là lập tức cởi mũ ra bỏ dép, tức là đi tới chánh điện bỏ dép, đi vô thắp nhang đó, rồi sau đó mới đi tìm đến chư tăng, thì biết rằng cái người Phật tử này mà nó từng như vậy không quá khứ nhiều, chứ phần lớn là Phật tử đi vô chùa, đi vô chùa ngày cũng thấy trời vậy, nhưng mà việc đầu tiên làm gì, tìm cái vị sư nào mình thân quen, hoặc là tìm trụ trì, không trụ trì là đệ tử của Phật, vô đỉnh lễ Phật đi, nó chỉ tìm ngài đâu có gì đâu xa xên, không mất thời gian đâu, mà tỏ lòng cái tôn kính, có cái tôn ti trật tự, có cái lớn bậc trưởng thượng rõ ràng, và nhìn cái quan sát này rồi chúng ta biết những Phật tử mà tới chùa xong nghe rồi cái lễ lộc tới vui lắm là vô xong rồi tới giờ nghe pháp về không có chuyện gì á, hỏi sao vậy, chà bận công chuyện lắm, rồi mình hiểu biết. Có những Phật tử mới thâm nhập vô, hay thâm nhập không bao lâu, tới đọc bài kiếp này không muốn nói kiếp này, những kiếp quá khứ. Còn như người tới nghe cái tiếng kinh tự nhiên có cái gì thôi thúc, rồi mình hiểu biết rằng họ hỏi tài bày tỏ những cái tâm tư nguyện vọng, rồi mình hiểu biết rằng người này ở trong quá khứ đã từng nhiều. Nhưng mà ở đây cũng nói rằng là nhờ nghe pháp qua quá khứ chống lại những cái phiền não, đè nén những phiền não, nó quen rồi, cho nên giờ gặp những cái phiền não đó nó dễ dàng. Cho nên trong kệ ngôn Đức Phật ngài dạy rằng á, khi vị tỳ khưu á là chứng và ly dục ác bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ và vân vân, không mệt nhọc, không khó khăn, không phí sức, là muốn ám chỉ những cái vị mà đã trong quá khứ đã từng chống lại những cái phiền não cho dễ dàng, không phí sức, không tốn công, không mệt nhọc. Đây là những hạng người mà hành pháp hiện tại lạc, tương lai lạc, chứng đắc được sơ định, nhị định, tam định, tứ định, rồi phát triển những cái năng lực của tuệ quán, chứng đắc được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả một cách không mệt nhọc, không phí sức, không khó khăn. Đây là cách hành pháp thứ tư vậy. Và thưa quý vị, chúng ta tóm tắt lại cái thời pháp hôm nay, tức là sự tự hành pháp có bốn, tức là hành pháp ở trong hiện tại lạc mà tương lai cho quả báo khổ, hành pháp trong hiện tại khổ tương lai cho quả báo khổ, hành pháp trong hiện tại khổ tương lai cho quả báo lạc, và hành pháp trong hiện tại an lạc cho tương lai cho quả báo an lạc. Cái đời giảng này cũng dùng phải lẽ của báo sinh lên sinh cũng dùng chữ tôn đức tăng. Xin chia đều đến toàn thể quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng luôn luôn được thân tâm thường an lạc và có trí tuệ dũng mãnh, hành theo pháp cơ thượng tứ tịch tôn, sớm thành tựu được thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng.